Khí trùng tinh hà, chương 660, Nga Mi đạo trường, gocchuyenaudio.com. Tình hình lúc này càng lúc càng loạn, Tần Vô Song cảm thấy rối tung rối mù, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. La Thiên đạo trường từ vùng cấm địa của thần khác lén lúc đến đây, lẽ nào còn ra tay đắc tội với người khác? Tần Vô Song quan sát kỹ tu vi và thân pháp của hai người kia vô cùng cổ quái, rõ ràng là tu luyện trận pháp hai người hợp kích. Cũng chính là dựa vào thuật hợp kích này mới có thể đánh ngang bằng được với đám ba người Điền Minh Sơn. Hiển nhiên Điền Minh Sơn cũng có phần e dè, bảo đồng bọn phải toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hai kẻ kia, nếu không hậu họa sẽ vô cùng. Hai gã áo đen đều sử dụng một loại thương kỳ quái, sắc nhọn như gai, tạo hình hoàn toàn khác với cây thương thông thường. Chúng vừa chống lại sự hợp vây của bọn Điền Minh Sơn, vừa cố gắng lại gần nhau, miệng phát ra những tiếng huýt gọi đồng bọn. Điền Minh Sơn thấy vậy càng cuống cuồng. Giết chết chúng, mau. Nhưng hai kẻ đó chỉ phòng ngự chứ không tấn công, lại cộng với tu vi đều là hư võ đại viên mãn, bọn người Điền Minh Sơn muốn nhanh chóng trừ khử chúng là điều không thể. Sau ba tiếng huýt từ xa cũng có tiếng vọng lại. Hai gã áo đen nghe thấy vậy đều mừng rỡ, múa vũ khí trong tay tạo nên vô số tầng phòng ngự khống chế ba người Điền Minh Sơn. Điền Minh Sơn cuối cùng vẫn là một gã đạo tôn, thấy tình hình như vậy biết không thể làm gì hơn, vội nói. Không đánh tiếp nữa, rút lui. Điền Minh Sơn biết cách suy tính, chủ động rút lui. Như vậy, đừng nói là hai gã áo đen, ngay Tần Vô Song cũng có phần khâm phục tên Điền Minh Sơn này, quyết đoán ra quyết định như vậy cũng không phải dễ dàng. Điền Minh Sơn ép hai gã áo đen phải lùi lại, hắn hét lên. Đồng bọn của chúng đến từ bên ngoài cốc, chúng ta vào vạn hoa cốc. Nói rồi hắn xông vào trong vạn hoa cốc, Tần Vô Song thầm than đáng tiếc mình điều khiển La Trung, nhưng không ngờ bọn Điền Minh Sơn chưa gặp La Trung thì đã bị hai gã áo đen này chặn đường. Bọn người Điền Minh Sơn vào đến trong vạn hoa cốc là sự sắp xếp của Tần Vô Song biến thành công cốc. Nhưng hắn cũng không quá buồn bã, tên La Trung trước sau cũng là một quân cờ bí mật. Hôm nay không dùng thì sẽ có ngày khác dùng đến. Hôm nay không dùng hắn đối phó với Điền Minh Sơn được thì lần khác sẽ đến La Thiên đạo trường đối phó với La Thông Thiên. Hắn liền ẩn thân đi, không phải hắn không muốn hiện thân truy sát Điền Minh Sơn, chỉ có điều trước khi biết rõ được lai lịch của hai gã áo đen, hắn không muốn để lộ mình tránh gặp rắc rối. Dù sao, kẻ địch của La Thiên đạo trường ở Mộng Huyễn Thiên Trì chưa chắc đã là bằng hữu. Có thể hai gã áo đen kia chỉ là kẻ địch muốn cướp bảo vật. Nếu vậy, Tần Vô Song mà tùy tiện hiện thân, dù có giết được bọn người Điền Minh Sơn thì cũng trở thành mục tiêu tấn công của đối phương. Lựa chọn thông minh nhất chính là tọa sơn quan hổ đấu. Trước khi biết thân phận hai gã áo đen kia tuyệt đối không được hành động liều lĩnh. Tần Vô Song tự nhắc nhở bản thân, nhìn hai gã áo đen kia rõ ràng có ý nhất định phải giải quyết được bọn Điền Minh Sơn. Mình không cần động thủ, chỉ mở to mắt mà nhìn kẻ địch lâm nạn, sao lại không làm chứ? Tần Vô Song rất vui lòng đứng bên kia bờ mà xem lửa cháy. Bọn Điền Minh Sơn biến thành liêu quang bay vào trong vạn hoa cốc. Gần như đồng thời không trung bỗng vang lên ba âm thanh xé gió. Vút, 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 liên tiếp ba đạo ánh sáng như ba viên đạn, đem theo giải khí. gocchuyenaudio.com, liều bắn về phía ba kẻ Điền Minh Sơn, nguồn chuyển, chuyển phun, uy lực của ba mũi tên khiến người ta kinh hãi. Tần Vô Song thấy ba mũi tên xé gió lao tới, luận khí thế, không hề thua kém thần tú cung của hắn. Chỉ có điều do bản thân cung tiễn không bằng thần tú cung nên uy lực có phần kém hơn thần tú cung. Sau khi bay một khoảng cách xa, khi đến gần bọn Điền Minh Sơn thì khí thế có phần giảm sút. Như thế chắc chắn sẽ không tác dụng gây thương tổn. Bọn Điền Minh Sơn thuận tay vung vũ khí lên gạt ba mũi tên đi, lao lên một cái rồi biến mất trong hư không. Sau đó có hai bóng gã áo đen lao vút tới. Một kẻ trong đó hét, vào vạn hoa cốc, hai gã áo đen kia cùng gật đầu. Rõ, hai bên cùng đi theo hai gã áo đen đến sau. Tần Vô Song nghe giọng nói vừa rồi dõng dạc nhưng cũng có vài phần đáng yêu, không ngờ là giọng của con gái. Có điều tốc độ của hai bóng người đó quá nhanh, chỉ nhìn qua Tần Vô Song không thể biết được chúng từ đâu đến. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, có thể chỉ huy được hai gã áo đen là hư võ đại viên mãn thì tu vi và địa vị của nữ tử kia chắc chắn rất cao. Trong đầu đầy nghi vấn nhưng chẳng tìm được bất kỳ đáp án nào, chỉ còn lại sự mông lung mờ ảo. Sau khi hai toán người đó đi khỏi Tần Vô Song mới tiến vào sơn động. La Trung vẫn ngoan ngoãn ở trong đó, hiển nhiên cũng biết trận đại chiến đó nhưng không dám ra ngoài xem. Tần Vô Song nói, người đợi ở đây tùy cơ hành động, quan trọng nhất là giữ tính mạng, ta ra ngoài trước. Tần Vô Song gọi Thiềm Cung Ngọc Thố về cũng nhanh chóng tiến vào vạn hoa cốc. Đường vào vạn hoa cốc rất nhiều nhưng đối phương bay trên trời thì mục tiêu rất rõ ràng. Tần Vô Song mở rộng đôi cánh âm dương từ vân dực thúc động tâm pháp, khuếch tán thần thức bay vào những đám mây, thi triển vân thường vũ y thuật. Môn thần thông này, hồi đó ở Hầu Vương Sơn, Vân Tuyết Trần đã truyền thụ cho hắn. Sau khi lên cảnh giới hư võ cảnh, hắn bắt đầu tu luyện, rất nhanh đã có được sự đột phá đáng mừng. Lúc này, sau khi thi triển, Tần Vô Song mới biết vân thường vũ y thuật thập phần thần diệu. Ẩn mình trong những đám mây, cả cơ thể được mây bao trọn, rất nhanh đã vượt qua được vô số phòng tuyến của Vạn Hoa Cốc. Tần Vô Song dùng thần thức kiểm tra những sự thay đổi dưới mặt đất. Vạn Hoa Cốc quả nhiên còn sắp đặt cả cấm chế trên không trung. Tuy Tần Vô Song có âm dương tử vân dực nhưng vẫn cảm thấy di chuyển rất vất vả. Tần Vô Song mở pháp nhãn nhìn vào bên trong thì thấy sâu bên trong Vạn Hoa Cốc gần một thảm cỏ lớn chen chúc chật ních người, ở giữa là một võ đài to. Xung quanh ở những chỗ đất cao đều đã chật người ngồi, hiển nhiên là những người đến chiêu thân. Tần Vô Song nghĩ bụng, Nga Mi đạo trường ra chiêu này rốt cuộc là có ý đồ gì? Hắn không có chút hứng thú nào với việc chiêu thân này, sau khi tìm một vị trí an toàn hắn mới hạ cánh. Thấy xung quanh không có mai phục thì hắn mới lại gần. Có quan thức chỉ linh ngọc bàn, Tần Vô Song không lo sẽ mất dấu bọn Điền Minh Sơn. Nhưng điều khiến Tần Vô Song không ngờ đến là trong Vạn Hoa Cốc suốt dọc đường đều có người vội vã đi về hướng mà chúng vừa đi. Lẽ nào thông tin về thần đạo quả không chân mà chạy khắp nơi rồi? Tần Vô Song trong đầu đầy nghi vấn, hắn cứ thấy đằng sau điều này có gì đó kỳ lạ. Nếu Vạn Hoa Cốc thật sự có thần đạo quả thì Nga Mi đạo trường phải biết đầu tiên mới đúng. Nếu Nga Mi đạo trường biết, cốc truyện audio.com, rồi thì đương nhiên không thể nào lại mở cửa Vạn Hoa Cốc để người ngoài dễ dàng vào được. Nhưng Nga Mi đạo trường đúng lúc này lại tổ chức chiêu thân, cứ như là sợ người ta không đến vậy. Là trùng hợp hay Nga Mi đạo trường cố tình? Tần Vô Song lóe lên một ý nghĩ. Nếu Nga Mi đạo trường cố ý bày ra thì tin đồn kia đến 8-9 phần là giả, chỉ để dụ những người này mắc bẫy mà thôi. Nhưng Nga Mi đạo trường dụ những người này mắc bẫy vì mục đích đen tối gì? Nghĩ đến đó, Tần Vô Song bỗng lóe lên một ý nghĩ không lành. Nga Mi đạo trường không phải giáp tâm dụ người ta nhảy vào vạc dầu chứ? Tần Vô Song nhớ đến cung trang phụ nhân mà mình gặp ở Oản Tử Cốc, thái độ cực kỳ căm hận nam nhân. Nếu bà ta thật sự là người của Nga Mi đạo trường thì cũng không phải không có khả năng Nga Mi đạo trường giáp tâm hãm hại những nam tu luyện giả này. Từ thủ đoạn mà cung trang phụ nhân dùng để giày vò Tần Vô Song có thể thấy được rằng bà ta có tâm lý lệch lạc, thậm chí gần như biến thái. Lập tức Tần Vô Song đề cao cảnh giác, hắn không vội đuổi theo nữa. La Thiên đạo trường từ nơi xa tích tắp đến Vạn Hoa Cốc, chưa biết chừng chưa người thấy mùi thần đạo quả thế nào đã bỏ mạng rồi ở đây rồi. Dù cũng có hứng thú với thần đạo quả nhưng Vô Song cũng không vì nó mà phát điên, hắn vẫn giữ cho đầu óc tỉnh táo. Việc cần gấp hiện nay là phải tìm hiểu rõ chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến Nga Mi đạo trường hay không, liệu có phải Nga Mi đạo trường cố ý bày ra chuyện này. Đúng lúc Tần Vô Song đang nghi hoặc, bên cạnh bỗng vụt ra hai bóng người, y phục nhiều màu sắc, là hai nữ tử thướt tha. Nếu không phải Tần Vô Song ẩn mình nơi kín đáo thì e là đã bị hai nữ tử này phát hiện rồi. Tần Vô Song nhìn qua khe hở hư không, khi nhìn thấy gương mặt của một trong hai người suýt nữa hắn đã kêu lên, cô ta chính là nữ đệ tử theo bên cạnh cung trang phụ nhân hôm đó, vẫn là bộ y phục xanh quen thuộc. Vẫn nhớ cung trang phụ nhân chỉ thị cho cô ta đến giết Tần Vô Song, gọi cô ta là Tiểu Sán. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, nét mặt quật cường khiến Tần Vô Song nhớ rất rõ. Sán tỷ, có bao nhiêu lượt người vào rồi? Thiếu nữ áo tím bên cạnh hỏi. Ai dỗi hơi mà đếm, dù sao thì lũ nam nhân thối này đã vào Vạn Hoa Cốc thì đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Lần này Hổ Thánh Đại Nhân sẽ được no nê rồi. Sán tỷ, Hổ Thánh Đại Nhân lần này biến hình nữa là được 9 kiếp rồi đúng không? Liệu có thành chân thần đạo cường giả không? Cái này khó nói, giờ Hổ Thánh Đại Nhân đang là hóa thần đạo 8 kiếp, có đột phá được cửa ải lớn này không thì phải xem vận khí rồi. Nếu đột phá được thì 6 đại đạo trường từ nay chắc chắn sẽ do Nga Mi đạo trường chúng ta thống lĩnh. Tiểu Sán nói đến đây khẩu khí không kìm được có phần đắc ý. Nếu có thể đột phá trước Vạn Pháp Triều Tông Hội thì nhất định Hổ Thánh Đại Nhân sẽ thể hiện thần uy. Như thế Côn Luân Tiên Tông chắc chắn sẽ phải nhìn Nga Mi đạo trường chúng ta bằng một con mắt khác. Thiếu nữ áo trắng nói với ánh mắt mong chờ, rồi bỗng cười. Sán tỷ, tên ngốc mà tỷ đã mê hoặc có đến hay không? Tiểu Sán mặt lạnh băng, lắm lời, thiếu nữ áo tím lấy tay che miệng cười hi hi nhưng không dám hỏi thêm. Tần Vô Song nghe đến đây, thì thầm chép miệng, quả nhiên là Nga Mi đạo trường, cách chương.